Ôi, giả như cả thế giới chỉ có một đền thờ như đền thờ Thánh Phêrô ở Roma, được Chúa ngự đến một năm chỉ một lần, thì biết bao người giàu sang, chức tước sang trọng đua nhau đến đó mà dự phúc vua trời ngự xuống. Họ sẽ chuẩn bị mọi sự, trang hoàng lại cung thánh thật đẹp, sửa sang lại nhà thờ sạch sẽ, đường xá thật gọn gàng để kinh tiếp vua trời cho xứng hợp. Còn nhà tạm chắc họ sẽ làm bằng vàng, đèn sáng, xông hương khói bay nghi ngút, thật long trọng. Song Chúa nhân từ sẽ phán bảo: ta không muốn chọn nơi ngươi ngã để ngự, cũng không chỉ ngự một ngày thôi. Ta không cần nơi ta ngự phải có ánh sáng rực rỡ đâu. Ta muốn ở lại luôn mãi với tôi tớ trung thành của ta, để chúng có thể gặp được ta bất cứ lúc nào. Quả thật, nếu Chúa không lập ra bí tích mầu nhiệm này để tỏ lòng thương ta, thì ai có thể nghĩ đến điều ấy được? Nhưng giá như có người dám xin Chúa điều ấy, thì mọi người cho rằng người ấy đã phạm thượng. Vậy điều không ai nghĩ tới thì Chúa làm cho thành sự hoàn toàn. Chúa đã ban cho ta ơn trọng ấy, vậy ta có tỏ lòng biết ơn Chúa không? Thiết tưởng, có vua nào đó bỏ ngai, thân hành đến một miền quê để gặp một thần dân quê mùa, nhưng người ấy không thèm đón tiếp, hiến bái vua, hay chỉ tiếp qua la giữa đường, thì người ấy vô ơn bất xứng biết chừng nào. Chúa Giêsu luôn chờ đợi mọi người. Chúa Giêsu ngự trong nhà tạm, luôn tiếp đón mọi người và lắng nghe họ thân thưa cùng Ngài. Như thánh nữ Teresa nói: đối với vua Chúa trần gian, không phải ai ai cũng có thể vào diện kiến được. Nếu có việc gì cần thiết lắm, phải nhờ quan cận thần thưa giúp. Còn vua cả trời đất, không cần phải nhờ người thưa giúp. Mọi người bất luận giàu nghèo đều được chầu trước mặt người trong phép thánh thể. Bởi đó Chúa Giêsu gọi mình là hoa mọc giữa đồng nội. Trong sách Dự Ca: tôi là thủy tiên, cánh đồng Sa-rông là huệ trong những thung sâu. Đức Hồng Y Hugo giải thích: vì hoa trong vườn có rào dậu giữ gìn, còn hoa ngoài đồng ai muốn ngắt tùy ý. Chúa Giêsu ngự trong bí tích thánh thể để mọi người dễ dàng đến cùng Ngài bất cứ giờ nào. Khi suy nghĩ về Chúa Giêsu sinh ra trong máng cỏ Bethlehem, Thánh Gioan Kim Khẩu nói: việc triều bái vua Chúa trần gian phải có giờ giấc, còn đối với Chúa Giêsu thì khác xa. Ngài đã sinh ra trong hang đá giữa đồng hoang, để ai cũng có thể gặp gỡ Ngài và gặp bất cứ lúc nào. Bây giờ Chúa Giêsu ngự trong phép thánh thể cũng vậy. Cửa nhà thờ mở thường xuyên để ai đến viếng Chúa lúc nào cũng được. Chúa Giêsu muốn ta hết lòng trông cậy Chúa và kêu cầu cùng Ngài, nên Ngài ẩn mình trong hình bánh nhỏ mọn. Nếu Chúa tỏ mình Ngài trong sự uy nghi nơi ngai tòa như ngày phán xét, thì ai trong chúng ta dám đến gần Ngài? Thánh Teresa nói: vì Chúa muốn cho ta dễ dàng xin ơn cùng Chúa cùng trông cậy vào Ngài, nên Ngài đã ngự trong hình bánh. Thánh Thomas Kempi cũng nói: Chúa muốn ta sống thân tình với người như bạn hữu vậy. Khi ai sắp mình trước nhà tạm, thì xem ra Chúa Giêsu dùng lời ca vịnh mà phán với người ấy rằng: trong sách Diệu Ca: "Bạn ơi, dậy đi, đẹp của anh hãy ra nào." Lời ấy được giải thích: "Con chớ sợ, hãy đến gần cha. Con không còn là kẻ nghịch của cha nữa, vì con có lòng kính mến cha. Con đã làm mất lòng cha, nhưng con đã ăn năn hối cải. Con chẳng còn trái mắt cha, vì ơn cha đã làm cho con nên xinh đẹp. Vậy con hãy đến và nói cho cha biết con muốn điều gì. Cha đang lắng nghe con." Hỡi con, giả như có vua nào gọi con vào phòng riêng mà hứa với con rằng: "Ngươi mong muốn điều gì, cứ nói cho ta hay, ta sẽ ban cho. Ta thương ngươi nên muốn làm ơn cho ngươi." Chắc con mừng không biết là giường nào. Trong nhà tạm, vua cả trời đất cũng ngự đó và phán với những ai đến viếng người: "Hãy đến với ta, hỡi những ai lao nhọc và gánh nặng, và ta sẽ cho nghỉ ngơi lại sức." Vậy hỡi những người nghèo khổ, ốm đau, phiền muộn, hãy đến cùng Chúa, vì Chúa là đấng quyền năng giàu lòng thương xót, người sẵn lòng làm cho anh em nên giàu đó, chữa lành tật nguyền và an ủi sầu khổ cho anh em. Chỉ vì mục đích ấy mà Chúa ngự trong nhà tạm. Vâng theo thánh ý Chúa. Sự cao trọng của việc vâng theo thánh ý Chúa. Muốn nên trọn lành để được rỗi linh hồn, ta phải có lòng kính mến Chúa. Muốn được kính mến Chúa hết lòng, ta phải biết vâng theo thánh ý của Người. Như lời thánh Đê-ni nói: "Tình yêu có sức làm cho những người yêu nhau được đồng tâm ý hợp." Do đó, những việc lành phúc đức ta làm như xưng tội, rước lễ, ăn chay đền tội, ta phải hợp cùng với thánh ý Chúa thì mới làm đẹp lòng Chúa. Nếu không thì những việc ấy là vô ích. Để làm gương cho chúng ta, Chúa Giê-xu đã vâng lời thánh ý Chúa Cha mà trút bỏ vinh quang mặc lấy thân phận tôi đòi. Bởi đó, lúc vào thế gian, Ngài nói: "Hy sinh cùng lễ vật người chẳng màng, nhưng người đã nắng lên thân xác cho con." Cũng có nhiều lần Ngài đã phán dạy, Ngài xuống thế gian để làm theo ý của Cha. Vì ta đã từ trời xuống, không phải để làm theo ý ta, mà là ý của đấng đã sai ta. Khi Chúa Giê-xu vâng lời thánh ý Chúa Cha, cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, thì ta nhận thấy Ngài có lòng yêu Chúa Cha biết là chừng nào. Như có lời Ngài nói: "Nhưng để thế gian biết là ta yêu mến Cha, và như Cha đã truyền dạy ta sao, ta làm như vậy. Phàm ai làm theo ý Cha ta, đấng ngự trên trời, thì kẻ ấy là anh em và là mẹ ta." Vì thế, các thánh xưa ở đời đã có lòng ao ước làm mọi việc theo thánh ý Chúa. Như lời chân phúc Henri Suso rằng: "Tôi thà làm sâu bọ hèn hạ dưới đất để vâng theo thánh ý Chúa, còn hơn là làm thiên thần thượng phẩm Seraphim trên trời mà làm theo ý riêng tôi." Còn thánh Teresa thì nói: "Việc chính của giờ cầu nguyện là ta phải lo sao cho được kết hợp mật thiết với thánh ý Chúa. Ta tin chắc rằng chốt đỉnh của bậc trọn lành là ở nơi đó. Nếu có ai trỗi vượt hơn trong việc này, thì họ sẽ được Chúa ban nhiều ơn trọng và nhanh chóng tiến đến con đường nhân đức. Ở thiên đàng, các thánh hằng kính mến Chúa một cách trọn vẹn, vì luôn vâng theo thánh ý Chúa. Khi ta làm một việc theo ý Chúa cho trọn, thì công phúc của ta lớn lao lắm, vì công phúc ấy đủ để cho ta nên thánh. Chúa Giêsu đã có lời khen Thánh Phaolô trước mặt Anania rằng: người ấy là lợi khí ta đã chọn để mang danh ta ra trước mặt các dân ngoại, các vua chúa và con cái Israel. Còn khi ta làm việc lành vì Chúa, như ăn chay hãm mình, bố thí, thì ta chỉ dâng cho Chúa có một phần nào đó thôi. Nhưng khi ta dâng cho Chúa ý riêng của ta, là ta đã dâng cho Chúa hết mọi sự. Đó là điều mà Chúa muốn, vì Chúa muốn ta phó thác lòng ta cho Chúa. Như Kinh Thánh có câu: hỡi con hãy dâng lòng con cho ta. Tóm lại, mọi điều ta ao ước, những việc lành ta làm, những giờ nguyện ngẫm, những lần rước lễ và các việc đạo đức khác, tất cả ta đều phải làm theo thánh ý Chúa cho trọn. Những điều phải vâng theo thánh ý Thiên Chúa. Ta phải cúi mình thờ lạy thánh ý Chúa, mà vui lòng chịu lấy những nỗi gian nan khốn khó hoặc do Chúa gửi đến, như đau đớn, bệnh hoạn, ưu phiền, lo lắng, hao hụt tiền của, cha mẹ mất sớm, hoặc do người ta gây ra, như mất danh dự, bị chê bai, bị áp bức, oan ức. Ta phải biết rằng khi người khác làm thiệt hại cho ta về tiền của hay làm mất danh dự, thì Chúa không muốn người làm mất lòng ta phải phạm tội, nhưng muốn cho ta không được cậy dựa vào sức riêng của mình, mà phải hết lòng khiêm nhường. Ta phải tin rằng ở thế gian này chẳng có sự gì xảy ra mà không bởi ý Chúa. Mọi nỗi gian nan ở đời chỉ mang danh là sự dữ, còn tội ta phạm mới là sự dữ thật. Nếu như ta vui lòng chịu lấy những gian nan do ý muốn của Thiên Chúa, thì sự khốn khó ấy không còn phải là sự dữ nữa, mà là nên ơn lành cho ta. Nếu ai luôn có lòng kết hợp mật thiết với thánh ý Thiên Chúa, thì cho dù còn ở thế gian cũng đã được hưởng bình an rồi. Không có gì có thể làm cho người ấy phải âu lo. Quả thật, khi ai nào đó được mọi sự như ý nguyện, thì lòng dạ hân hoan vui mừng. Như vậy, ai chỉ muốn điều Chúa muốn, thì được mọi sự như lòng sở nguyện. Vì chẳng có sự gì xảy ra mà không do ý định của Chúa. Ông Salviano có nói: người luôn thuận theo ý trên đỉnh, cũng giống như phải tụt xuống bậc thấp hèn mà vẫn vui vẻ trong kiếp hèn hạ. Và nếu có gặp sự khốn khó nghèo khổ thì vẫn an phận. Nói cách khác, người luôn vâng theo thánh ý Thiên Chúa thì luôn có sự bình an thật trong tâm hồn. Dù trời đông có lạnh lẽo, dù mùa hè có nóng bức, dù phải mưa to gió lớn, người vâng phục ý Chúa luôn nói rằng: nóng lạnh con cũng chịu, mưa gió con cũng ưng, vì đó là Chúa muốn như vậy. Ai kiên trì vâng giữ điều ấy thì chắc chắn sẽ được sống an kết lành. Ai vâng theo ý Chúa cho đến cùng thì đó là dấu cho biết người ấy được rỗi linh hồn. Còn những ai cả đời chỉ sống bê bối, không lo kết hợp với ý Chúa, thì giờ chết cũng sẽ lôi thôi, và tâm hồn không biết sẽ thuộc về đâu.